chào quý vị. Mùa hè ở Hà Nội, một thính giả nói với một trả lời thư tín.
Nó kinh khủng, nhiệt độ ngoài trời là khoảng 42-45 độ C đó, nắng và nóng. Nhưng mà hai hôm nay thì trời dịu rồi, đỡ hơn rồi. Bắt đầu khi mà có mưa là nó dịu hẳn đấy.
Không khí oi bức hanh hao dễ khiến người ta thèm cái thoáng mát trong câu văn của Thạch Lam, nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Trong tác phẩm Gió Đầu Mùa, nhà văn Thạch Lam viết, cơn gió mùa hạ lướt qua mặt hồ sen, thoảng đưa cái hương thơm của lá. Câu văn bình dị vậy thôi, mà sao nhớ quá bao nhiêu sen xanh sen hồng ở quê nhà mùa này. Rồi đời sống của vùng chài miền Trung lúc này ra sao, khi mà những mai sớm, thuyền bè không dám ra khơi vì sợ tàu Trung Quốc.
Còn ngoài quần xoa mấy cái máy làm na đó, và xạ có không giống xạ ro cái rồi họ bé. Họ qua đổ quần xoa đâu có tà mình, và Trung Quốc không mấy.
Đó là lời người vợ của một ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, nói rằng tàu Trung Quốc ngoài đảo Hoàng Sa mấy năm nay rồi, ngư dân không dám ra vì sợ họ bắt, rằng ngoài đảo Hoàng Sa không có tàu mình mà chỉ toàn tàu Trung Quốc không thôi. Thưa, chắc hẳn thính giả ký tên Cúc Quỳ hài lòng phần nào khi nghe người dân miền biển Quảng Ngãi than van về nỗi khó khăn vừa rồi. Thư của thính giả Võ Duy sau khi nghe một văn học nghệ thuật nói về nhà văn Tô Hải.
Trong khi cả nước hầu như tê liệt vì sợ hãi và không ai dám lên tiếng về chuyện nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc, thì ông Tô Hải mạnh dạn đi biểu tình. Ông cụ này quả thật là một ông già đáng kính.
Mời quý vị nghe tiếp các thư thính giả.
Em thường đọc tin tức trên RFA tiếng Việt. Đây là những thông tin bên lề trái, cho nên độc giả chỉ có một cách duy nhất là đọc hoặc nghe những đài bên lề trái như RFA, VOA, Việt Catholic mà thôi. Em mong RFA thường xuyên cập nhật thông tin của các nhà dân chủ ở trong nước, cũng như phong trào đấu tranh nhân quyền, tự do ngôn luận, đấu tranh cho công lý, vân vân nhiều hơn nữa. Hẳn sẽ có ý kiến cho rằng đưa tin về các nhà tranh đấu dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam nhiều quá so với thời lượng thông tin khác như vậy sẽ làm RFA đi theo chiều hướng chính trị. Nhưng em nghĩ rằng chính trị cũng là một mặt trong cuộc sống như kinh tế, văn hóa.
Ngưng trích, bạn thân quý, bên lề trái là từ mà nhà nước Việt Nam dùng để chỉ những thông tin thực xảy ra nhưng họ không muốn người dân biết đến, so với lề bên phải là những thông tin mà nhà nước muốn phổ biến và muốn người dân tin rằng đó là toàn bộ sự thật. Ban Việt ngữ RFA thường đưa tin, nếu có và kiểm chứng được, về những vấn đề dân chủ nhân quyền hay tôn giáo trong nước, là những loại thông tin được coi chung là nhạy cảm, chúng bị coi là những thông tin bên lề trái theo cách nói của thính giả trong nước. Nhưng xin nói rõ là tuyệt nhiên RFA không cho mình là bên lề trái. RFA chỉ nói lên sự thực khách quan mà thôi, và cái gọi là lề trái hay lề phải ấy hoàn toàn không có tại các nước tôn trọng tự do báo chí trên thế giới. Hay là Thánh Trúc nói cụ thể với em thế này, RFA đang giữ vai trò của một cơ quan truyền thông đúng nghĩa, khách quan, trung thực, có nguyên tắc. Ý niệm lề trái lề phải hoàn toàn không ảnh hưởng đến nội dung và hướng đi của ban biên tập. Em à, thân chúc em vui mạnh và nghe RFA đều nghe. Thân mến cùng bạn Quỳnh Nguyễn, Quỳnh nên mở bản tin hàng ngày mới nhất để có những proxy mới hầu có thể vượt tường lửa em à. Trở ngại em đang gặp chỉ có vậy thôi. Tên em đã nằm trong RFA Mass Mailing List nên bản tin hàng ngày vẫn được gửi đến em đấy. Chào bạn Nguyễn Bảo Thiếu hay Bảo Thiều, xin bỏ qua nếu Thanh Trúc để dấu sai. Chương trình phát thanh ngày 29 tháng 5 khi upload lên net đã có nơi nghe được trọn vẹn và có nơi không nghe được. Đây là trở ngại của đường truyền mà khối kỹ thuật của RFA phải xem xét. Thưa vị thính giả Narin Ken, những thông tin liên quan đến dân tộc Khmer, Khmer Krom, Phú Quốc là những sự kiện lịch sử và địa lý của hai đất nước. RFA không thể dựa trên những chi tiết mơ hồ để đưa tin, lại càng không có thẩm quyền để bình luận về chuyện này. Kính thư. Thư của quý thính giả Lê Tuấn, Nguyễn Quang, Phạm Đinh đã đến RFA. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với những bài phát đi trên chương trình sáng chiều. Thính giả Tâm Nguyễn với nhạc phẩm Chào Đất Tôi Đi do ông sáng tác và gửi cho chúng tôi sau khi nghe bài phỏng vấn đạo diễn Song Chi, đa tạ. Bạn trẻ họ Đinh ở Việt Nam, RFA rất tiếc không thể giúp em tìm người thân trên làn sóng của đài. Em ạ. Từ Thụy Điển, bạn Tony Dương viết cho RFA.
Em có thể đọc tiếng Việt không bỏ dấu, không phải thỉnh thoảng đâu mà ngày nào em cũng nghe đài RFA. Em đi làm hơn 60 cây số, vừa lái xe vừa nghe RFA mỗi ngày, hai hoặc là nhiều lần. Em không bao giờ quên các anh chị mà em lo các anh chị sẽ quên em vì công việc quá nhiều. Nhưng vì công việc nhiều thì cũng không sao.
Đương nhiên là ban Việt ngữ không quên một thính giả trẻ giỏi tiếng Việt và chăm nghe đài như Tony. Từ ngữ vụng về mà một thính giả dùng để phê bình cách sắp xếp chương trình của RFA hồi tuần trước thì riêng chữ vụng về sử dụng như vậy là đúng, em à. Thí dụ một người nấu nướng vụng về thì nồi cơm trên sóng dưới khê. Phúc đáp thư thính giả một cách vụng về thì chẳng còn ai muốn nghe một trả lời thư tín hàng tuần nữa đâu. Cảm ơn Dương đã hứa làm người bạn thân của RFA. Đọc tiếp lá thư thính giả Trần Văn gửi cho diễn đàn bạn trẻ.
Tôi theo dõi cuộc hội thoại về tự do tôn giáo và đề nghị một số câu hỏi như sau. Nếu cho phép dân đi nhà thờ, đi chùa mà không cho phép hoặc cản trở việc đào tạo tu sĩ, thì chẳng khác nào tiêu diệt tôn giáo một cách từ từ. Tôn giáo mà thiếu giáo sĩ giỏi, thì người dân trở thành mê tín dị đoan. Nếu nói tự do tôn giáo, tại sao tổ chức lễ phải xin phép? Nếu xin phép mà nhà nước không cho, mình cứ làm thì mình vi phạm pháp luật. Tóm lại, nhà nước tạo nên cái vòng luẩn quẩn xin cho.
Ngưng trích, thư của một bạn ở Vĩnh Long.
Ở Việt Nam, đường truyền Internet lúc mưa lúc nắng, nghe đài trên trang web hay bị ngưng do mạng không ổn định. Mong quý đài đưa chương trình lên trang nhà ngay sau khi giờ phát thanh trực tiếp kết thúc.
Bạn mến, đương nhiên chương trình có thể nghe trực tiếp qua mạng, tức là vào lúc 6:30 sáng và 9:00 đêm giờ Việt Nam. Nhưng phải 1 giờ sau, khi chương trình phát thanh kết thúc thì mới có trên trang web để nghe hay để tải xuống. Nói tóm lại, nếu bạn nghe qua Internet thì hoặc nghe lúc đang phát thanh, hoặc phải chờ 1 giờ sau khi kết thúc chương trình. Từ Vĩnh Long, bạn nghe lúc được lúc mất thì như bạn đã giải thích rồi, ở Việt Nam đường truyền Internet lúc mưa lúc nắng đó thôi. Nhưng bạn đừng vì thế mà bỏ đi không nghe RFA nữa nhé. Và đây, lá thư dài từ tiểu bang Washington. Chỉ xin trích phần góp ý về kỹ thuật để mong có thể chia sẻ cùng quý thính giả khác.
Thường thường tôi hay bấm vào nút nghe đài để vào trang nghe hoặc tải xuống các chương trình lưu trữ. Vấn đề xảy ra là khi tôi click vào icon của chương trình được chọn để tải xuống ở cột giữa của trang này, và để khắc phục vấn đề, tôi đã thử thành công nhiều lần bằng cách sang cột kế bên khung đầu tiên, click vào drop down arrow để chọn cái chương trình vừa mới tải mà bị thiếu ở cột kế bên. Kết quả là nguyên chương trình đã được tải xuống. Việc này trở thành thói quen tự động mỗi khi tôi gặp lại vấn đề này.
Đa tạ người ở tiểu bang Washington với phương thức khắc phục trở ngại bất ngờ. Xin cảm ơn thình tình ông dành cho từng phát thanh viên của ban Việt ngữ RFA. Cũng xin thưa thêm rằng, không bao giờ anh chị em chúng tôi lấy làm phiền vì bị phê bình hay bị chê trách. Bởi luôn nhớ câu nói của người xưa rằng, chê ta mà chê đúng là thầy ta. Kính chúc sức khỏe. Và cũng rất vui khi có thư của thính giả Dương Sĩ Tú.
Báo Việt Nam Exodus đăng bài của RFA nói về đạo diễn Song Chi. Họ đề nghị bấm vào link www.rfa-vietnamese-index thì tôi vào web của RFA được cả nghe và xem. Nếu tôi vào web của RFA trong tìm kiếm thì không được. Vậy bây giờ tôi nghe và xem ở link trên. Còn về bản tin mà bây giờ không cần nữa thì tôi vẫn không nhận được. Tôi xem ở một spam không có tên newsletter hoặc RFA gì cả. Tôi viết để báo là tôi vào RFA được rồi, theo cái link trên.
Thưa ông, điều này vẫn xảy ra khi dùng Internet. Thông thường, một link trên website, tức đường truyền trên mạng, có khả năng dẫn người truy cập đến một hay nhiều website khác. Đây là điều tuyệt diệu của hai tech của thông tin điện tử. Thanh Trúc cũng mong vị thính giả Hồ Nguyễn ở Đức bắt được làn sóng RFA trở lại. Câu hỏi của ông đại khái là RFA có còn phát sóng trên Hotbird không thì Thanh Trúc không rõ nên không thể trả lời. Mong ông tiếp tục nghe đài từ phương xa. Kính. Và sau khi một bạn trẻ tên Vĩnh ở Huế email hỏi về ý nghĩa câu nói của Mạnh Tử, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, thì may đâu khéo là may mà thính giả ký tên Hà Nam đã gửi đến RFA bài viết với phần mở đầu lý giải câu nói của tiền nhân.
Nước mà trông cậy để vững bền được là nhờ ba thứ. Một là dân, hai là xã tắc, ba là vua. Đem ba điều ấy so sánh thì dân là điều quý nhất, xã tắc là điều đáng quý thứ hai, rồi mới đến vua là điều đáng quý thứ ba.
Vĩnh và các bạn trong nhóm của em hài lòng với giải thích này chưa? Người trước coi những câu nói của các bậc thức giả Khổng Tử, Mạnh Tử là khuôn vàng thước học đấy. Tại Hoa Kỳ, trong các trường học, Thanh Trúc thường thấy câu tuổi trẻ ngày nay là lãnh đạo của ngày mai. Chúc Vĩnh và các bạn một mùa hè nắng đẹp. Tuần qua, Ban Việt ngữ nhận được thư của ông Hải Nam cho phép sử dụng những đoạn nhạc nối mà ông đã làm rất công phu và gửi tặng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn ông. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt đã gửi tặng CD Ai Bằng Tình Cha mà có lẽ ông hoàn thành để kỷ niệm ngày của cha 21 tháng 6 sắp đến. Sau hết, xin được trả lời thính giả Triệu Phát hỏi về thời khóa biểu mới cho vùng Little Sài Gòn vì dạo này ông không nghe được RFA vào các buổi sáng nữa. Ở nhiều tiểu bang trên nước Mỹ, thính giả thường nghe được chương trình của RFA qua các đài địa phương tiếp vận. Chúng tôi xin đề nghị quý vị vào www.rfa.org/Vietnamese thì chẳng những có thể nghe được trực tiếp chương trình đang phát thanh mà còn có thể truy cập 30 chương trình trước đó nữa. Thanh Trúc chia tay quý thính giả ở phút này, xin hẹn lại tối thứ sáu tuần tới.